Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 187. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biến. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Bây giờ tới điểm số 2. Sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Điểm mà chúng ta thiết lập ở đây là điểm nối kết từ chỗ căn bản của sự thương xót của Đức Chúa Trời ra tới một cái đời sống thực nghiệm. Điểm đầu tiên đó là đời sống thờ phượng. Điểm đầu tiên, kết quả của một đời sống ra từ sự thương xót của Chúa là đời sống thờ phượng. Chúng ta cần nhấn mạnh điều đó, gạch dưới điều đó, đánh dấu hoa ở chỗ này, bởi vì đây là một điểm rất dễ dàng sai trật trong đời sống của chúng ta. Nếu thiếu ở đây thì chúng ta sẽ không thể nào có thể bước đi tiếp được trong đời sống phát huy ra sự thương xót của Chúa, tuôn chảy ra trong đời sống của mình, trong đời sống phục vụ Chúa và sống sử dụng những ân tứ Chúa ban cho để làm cái công việc mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô sẽ đưa ra những thí dụ hay là những cái mô hình ở trong đoạn 12 cho tới đoạn 16. Thì chúng ta nhắc lại là căn bản của sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được thiết lập từ trong đoạn 1 cho tới đoạn 11. Sứ đồ Phaolô nói bây giờ anh em gây dựng đời sống của mình trên cái căn bản đó, rồi cho nó mọc rễ sâu vào trong cái căn bản của sự thương xót của Chúa, thì cái bóng trái của đời sống anh em cũng sẽ bày tỏ cái sự thương xót đó. Nhưng mà thay vì là đi ngay vào trong chỗ đó thì ông muốn cho chúng ta hiểu một vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Đó là trước khi mà chúng ta có thể trở thành những người sống bày tỏ sự thương xót của Chúa, hay là những người mà cái bông trái của sự thương xót của Chúa tuôn chảy ra trong đời sống của mình, đến với những người khác hay là đến với cộng đồng hội thánh, đến với xã hội xung quanh, thì trước khi đó chúng ta phải là người thờ phượng. Trước khi đó, nếu chúng ta không là người thờ phượng thì chúng ta không thể là người bày tỏ bông trái của sự thương xót được. Tiếng Anh thì nói là before you can be merciful, you have to be worshipful. Rồi đó là sự đòi hỏi mà chúng ta cần phải hiểu. Khi mà nhìn tiếp tục vào những phần tới thì Sứ đồ Phaolô nói đây là những điều mà mình sẽ làm, đây là những bông trái của đời sống của chúng ta sẽ sống như thế này trong sự sử dụng ân tứ trong hội thánh, chúng ta sẽ sống như thế này. Về những kẻ cầm quyền trong đất nước của chúng ta sẽ sống như thế này. Với những người anh em kém đức tin hơn, chúng ta sẽ đối xử với nhau trong những phương diện bày tỏ ra, không gây người khác vấp phạm, hòa hiệp với nhau, thi hành chức vụ mà Chúa giao phó. Nhiều khía cạnh của đời sống đức tin đó, nhưng mà ông nói đừng có vội đi, con đường đó chưa đi được đâu, phải ngừng lại ở một điểm, phải thiết lập trong đời sống của mình chắc chắn rõ ràng, đó là chúng ta phải là người sống thờ phượng Chúa. Mà nó rõ ràng ở chỗ là nếu mà chúng ta không sống thờ phượng Chúa thì tất cả những công việc của chúng ta nó đều là công việc gọi là xã hội, có tính cách xã hội giúp đỡ nhau mà thôi. Ngay cả trong vấn đề hầu việc Chúa trong hội thánh, mà nếu không có khía cạnh của sự thờ phượng Chúa, tức là không có cái khía cạnh chủ động của Chúa và không có cái khía cạnh là chú ý đến sự vinh hiển của Chúa, quy mọi sự vinh hiển đến với Chúa và với tất cả những cái động cơ của công việc làm của mình là cho Chúa và vì Chúa, thì nó hoàn toàn chỉ là công việc của con người trên vấn đề xã hội, nó chỉ là vấn đề tạm thời, không có ích lợi gì. Thiệt ra nó sẽ có hại chứ không phải là không có lợi mà thôi. Và khi ta nói điều đó thì mình gật đầu cách dễ dàng, mà đây là cái lỗi lầm cũng rất thường xuyên xảy ra trong hội thánh. Nhất là một hội thánh nhiều sự bận rộn như hội thánh của chúng ta ở đây. Nhiều khi mình chạy tới nhà thờ làm công việc nhà thờ. Công việc nhà thờ có thể là công việc dạy lớp chủ nhật, công việc hát thờ phượng, công việc đánh đàn, công việc dọn dẹp, công việc nấu ăn. Nghĩa là nhiều chuyện để làm lắm. Nhưng mà nếu mà những điều đó làm mà không ở trên cái căn bản của một tấm lòng thờ phượng Chúa, trên một cái thứ tự ưu tiên thờ phượng Chúa và làm những công việc đó để thờ phượng Chúa, thì nó chỉ là cái công việc vô ích mà thôi. Trong lâu dài nó không thay đổi được mình, nó cũng chẳng giúp được ai, mà nó không gây dựng hội thánh. Trừ ra là tất cả những điều đó được gói trọn và đặt trên cái căn bản của một đời sống thờ phượng Chúa, với cái giá trị của sự thờ phượng Chúa được đặt để là thứ tự ưu tiên. Cho nên đây là một điều gắn bó mà chúng ta phải hiểu, là trước khi chúng ta trở thành hữu ích trong sự hầu việc Chúa thì chúng ta phải trở thành những người dấn thân trong sự thờ phượng Chúa. Thành ra ở đây chúng ta nhắc nhở rằng đây không phải chỉ là cái hành động của sự thờ phượng mà thôi. Sứ đồ Phaolô đang nói về một cái giá trị sống, có một cái nhân sinh quan sống, có một cái lối sống, có một cái giá trị sống nó bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy hỡi anh em, khi anh em nối kết với lẽ đạo về sự thương xót của Chúa làm cái căn bản của đời sống của anh em, thì tôi khuyên, tôi dạy, tôi mời, tôi đốc thúc anh em và tôi răn bảo anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, là hợp lòng Chúa Trời, là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Chúng ta đi vào chi tiết trong điều mà ông nói ở đây. Thứ nhất là chữ dâng thân thể mình. Thứ nhất là chữ dâng. Chữ dâng ở đây nói về cái hành động thờ phượng, và cái chữ dâng là dâng tế lễ đó. Là khi người Do Thái trong cựu ước đến thờ phượng Chúa thì họ đem theo sinh tế để dâng lên cho Chúa. Dâng để con sinh tế đó được Chúa chấp nhận làm sinh tế thay thế cho mình, để trong cái sự phán xét đổ huyết ra để nhận biết rằng mình hiểu cái vấn đề liên hệ đối với Chúa, cần phải có sự tha thứ mà bây giờ chính mình không thể trả được cái nợ tội đó, cho nên Chúa bày tỏ ra là Chúa có một cái chương trình, có một đấng sinh tế sẽ đến thay thế, bởi vì trong đức tin, trong chiều hướng đó dâng con sinh tế này trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên sự dâng ở đây, cái chữ dâng nó nói lên một thái độ thờ phượng hay là một chủ đích thờ phượng rất là rõ ràng. Ở trong cựu ước dâng tế lễ này chúng ta hiểu rằng không vì huyết của bò hay là của dê mà có thể làm cho sạch tội được. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu số 4 nói rất rõ ràng điều đó. Và tất cả những sự dâng sinh tế ở trong cựu ước đều hướng về Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu là con sinh lễ vượt qua của chúng ta, như sứ đồ Phaolô nói ở trong Côrintô nhất đoạn 5 câu số 7. Đấng Christ là con sinh tế, là sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Nghĩa là Chúa là sinh tế vượt qua đã bị giết rồi, thì chấm dứt cái hệ thống của sự dâng sinh tế này thì không cần thiết cho sự dâng tế lễ nữa, bởi vì sự dâng tế lễ tuyệt đối trọn vẹn đã được thi hành xong. Trong Hebrew đoạn 10 câu 12 cho chúng ta thấy cái hình ảnh của sự thành đạt này. Thì nói rằng còn như đấng này đã bị tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ lớn này đã làm xong công việc dâng sự tế lễ là cho chính mình, là chỉ mình dâng một của lễ rồi ngồi xuống đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa đã làm xong công việc đó, cho nên sự dâng tế lễ không cần thiết và không cần đòi hỏi nữa. Thì ở đây dùng cái hình ảnh đó thì tại sao ở đây nó lại anh phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời? Thì ở đây Chúa vẫn còn đòi hỏi một cái sự dâng tế lễ, nhưng mà Chúa đòi hỏi sự dâng tế lễ của thân thể để làm của lễ sống và thánh. Chúng ta muốn nhìn vào trong chi tiết có mấy điều đây. Đó là vấn đề dâng chi thể. Dâng chi thể làm của lễ sống, rồi làm của lễ thánh, làm của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Có lẽ cũng không cần nhắc, nhưng mà chỉ nói thêm đây là những điều mà nói về tin Chúa mới làm được, những người tin Chúa mới có thể đáp ứng với những điều này. Nói ra cũng thừa thôi, nhưng mà ở đây thì nói là những người không tin Chúa thì không thể làm được những điều này. Những người không tin Chúa không muốn làm được điều này mà cũng không thể làm được những điều này. Họ không dâng gì cho Chúa, họ không chú trọng được gì cho Chúa, họ không có hiểu gì về Chúa hết. Cho nên hoàn toàn những cái vấn đề sống như thế này là những người không tin Chúa không làm, không thể làm mà không muốn làm. Nhưng ngược lại là những người tin Chúa thì đây là chuyện đương nhiên, cái chuyện dĩ nhiên. Sau khi hiểu được sự thương xót của Đức Chúa Trời rộng lớn ra như thế nào, cái căn bản của cái nền tảng của sự thương xót của Chúa chắc chắn là bao nhiêu, thì đây là vấn đề tự nhiên. Đây là vấn đề mà không phải là khuyên nài mới làm, nhưng mà đây là những người hiểu biết vấn đề thì tự nhiên sẽ đi con đường này, vui mừng để mà làm những điều này. Tại sao chúng ta nói những điều đó? Thì chúng ta nói rằng đời sống của những người tin Chúa sẽ thấy những điều này. Đây là điều tự nhiên, đây là cái bóng trái tự nhiên của những người hiểu biết sự thương xót của Chúa, sống động trong sự thương xót của Chúa thì sẽ dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đạp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là sự thờ phượng phải lẽ của những người tin Chúa. Nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của mình và thấy mình đang đi cái tiến trình này và thấy càng ngày càng sống động trong vấn đề hiến dâng thân thể rồi sống làm của lễ sống và thánh, làm sống đạp lòng Đức Chúa Trời, thì chúng ta vui mừng vì biết rằng đây là cái bóng trái của đức tin được chứng minh cách rõ ràng. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào đời sống của mình mà thấy không có đi hướng này, mà đi hướng ngược lại là những cái điều này nó trở thành nặng nề, những điều này nó trở thành cái gánh nặng, những điều khó khăn, nó gọi là chuyện vui mừng, thì mình phải cẩn thận biết rằng hễ những người nào tìm thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời trên căn bản của đời sống của mình, trên nền tảng của sự thương xót của Chúa, thì sẽ đi con đường của sự sống thờ phượng Chúa rõ ràng như thế này. Tại sao dùng cái chữ thân thể? Dân thân thể thì vấn đề của những người được cứu thì linh hồn đã được cứu rồi, linh hồn đã thuộc về Chúa rồi. Thân thể là chỗ mà tất cả mọi công việc, đời sống, những cái thi hành của mình đều đi qua thân thể, giá trị sống của mình, hướng đi của mình, tất cả mọi điều đều được thực hành trong thân thể này. Dân thân thể cho Chúa tức là dân sự chủ động trên tất cả mọi công việc mình làm, trong tất cả mọi sự đeo đuổi của mình, tất cả những hướng đi, sự sinh hoạt trong đời sống, nghĩa là dâng thân thể mình, nghĩa là dâng chìa khóa chủ động của đời sống của mình cho Chúa, dâng tất cả những phương tiện mình có cho Chúa, dâng tất cả những điều mà mình sử dụng để sống trong cuộc đời này cho Chúa. Vì ở đây Chúa muốn thấy không phải chỉ là sự thờ phượng Chúa bằng tấm lòng mà thôi, nghĩa là mình nói trong tấm lòng con yêu Chúa, trong tấm lòng con thờ phượng Chúa, nhưng mà cái hành động thì nó khác, thời gian thì nó khác, tiền bạc thì nó khác, tất cả sự đeo đuổi thì nó khác. Không, Chúa nói sự thờ phượng này nó phải là trước hết và trên hết, mà nó bày tỏ ra trong mọi khía cạnh của đời sống. Những điều gì sử dụng thân thể để thi hành thì đầu tiên phải là được giao phó cho Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa, trước hết và trên hết. Nó phải được chủ động bởi sự hiểu biết rằng tôi đã nhận được sự thương xót của Chúa, cho nên thân thể tôi, đời sống tôi, tất cả mọi sự đeo đuổi phải phản ảnh sự đáp ứng với ân sủng của sự thương xót đó. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là của lễ sống. Tương phản với lại cái sự dâng tế lễ thời cựu ước là dâng những của lễ chết. Tất cả những con sinh tế đó đều sẽ bị giết, rồi bị đổ huyết, rồi bị đốt đi. Như vậy của lễ sống có nghĩa là gì? của lễ trong thời cựu ước là dâng một lần rồi phải hết, rồi phải kiếm sinh tế khác dâng lại. Còn sinh tế mà sống thì sao? Thì còn hoài. Nghĩa là sự dâng hiến này không phải là một lần được thôi, nhưng là một sự dâng hiến và nó tiếp tục. Ngày này ngày nọ qua thời gian, tất cả là sự tiếp tục lâu dài, một cái sự dấn thân toàn vẹn, không phải chỉ là một lần mà thôi. Cho nên nói về điều đó. Thứ hai nữa thì nói về đây là cái sự dâng hiến của sự sống. Ở trong cựu ước thì khi sinh tế được dâng lên thì phải đến sự chết, bởi vì nó lên cái sự đền tội. Nhưng ở đây không phải là cái sự đền tội nữa, sự đền tội đã được làm xong rồi, thi hành xong rồi. Sự dâng hiến tế lễ của lễ sống này là sự dâng hiến của chính cái sự sống của mình, chính cách sống của mình, cái hành động sống của mình, cái lẽ sống của mình, cách sống của mình. Nghĩa là tất cả mọi cái hành động của đời sống của mình đều nối kết với sự thờ phượng Chúa. Nghĩa là mọi hành động, mọi sự suy nghĩ là cho Chúa và vì Chúa. Mọi hành động và mọi sự suy nghĩ không xứng đáng với danh Chúa đều phải bị bỏ đi. Tức là có một sự dâng trọn tấm lòng, dâng trọn cuộc đời, dâng trọn thân thể. Tất cả là dâng trọn chính mình cho Chúa. Đó là ý nghĩa của làm của lễ sống. Nghĩa là đời sống của mình nó trở thành của lễ. Cái đời sống của mình nó trở thành thờ phượng. Cái hành động của mình từng ngày một nó là cái hành động của sự thờ phượng trong Chúa. Cho nên ở đây không phải là tới ngày Chủ nhật mới đi thờ phượng. Chúa nói mỗi ngày là sự thờ phượng, mỗi ngày trong cách sống là sự thờ phượng. Thức dậy là bắt đầu sự sống thờ phượng. Tất cả mọi hành động trong liên hệ sự thờ phượng Chúa. Cho nên ở đây Chúa muốn một đời sống toàn vẹn, nối kết với Chúa, thuộc về Chúa, dâng trọn cho Chúa và sống cho mục đích của Chúa. Và ông dùng thêm cái chữ là thánh, thì chữ thánh này rất là rõ ràng, được biệt riêng ra cho mục đích của Chúa, hoàn toàn cho sự sử dụng cho công việc và mục đích của Chúa, nhưng mà nó cũng có nói về sự thánh hơn ở trong đời sống của mình về tội lỗi nữa. Như chúng ta thấy ở trong đoạn 6 câu số 13-14, tôi đọc từ câu số 12. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể của mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay đã trở nên sống, và dâng chi thể của mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị anh em đâu, bởi vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc về dưới ân điển. Như vậy thì sao? Anh em phải dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Anh em phải để cho thân thể của mình được sử dụng cho công việc của Chúa. Chẳng hạn như làm thế nào để thân thể được sử dụng cho công việc của Chúa, là mình có mặt nơi có những cái nhu cầu, thi hành những cái công việc đem tới sự vinh hiển cho Chúa, quan tâm đến những người khác, bày tỏ lòng thương xót của Chúa trong sự liên hệ của mình đem tin lành của Chúa cho tất cả. Nghĩa là sự thờ phượng này nó là một cái sự thờ phượng rất là rõ ràng, chứ nó không phải là chỉ là trong đầu óc, trong lý thuyết mà thôi. Nó là sự thực hành của đời sống. Đời sống được biệt riêng ra cho Chúa, đời sống có thứ tự tin ở trong Chúa, đời sống nối kết với công việc Chúa, đời sống trả giá cho nước Chúa, đời sống hy sinh, đời sống chịu khổ cho danh Chúa và cho sự rao giảng tin lành của Chúa. Tất cả những điều đó gọi là sự thờ phượng phải lẽ. Những điều đó gọi là sự thờ phượng được biệt riêng ra, sự thờ phượng thánh ở trong Chúa. Thêm một chữ nữa là chữ của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì nãy giờ nếu mà chỉ nói là thân thể mình làm của lễ sống và thánh, thể là thánh rồi thì được Chúa chấp nhận rồi, nhưng mà tại sao có cái chữ là đẹp lòng Đức Chúa Trời? Chữ đẹp lòng Đức Chúa Trời đem cái sự chú ý tới là cái căn bản là Đức Chúa Trời, đặt để Chúa là cái trọng tâm của sự thờ phượng. Sự thờ phượng này là vì đối tượng là Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng này đặt để Chúa ở trong trọng tâm, Chúa là ở giữa, Chúa là đấng duy nhất, là sự nối kết trọn vẹn. Cho nên sự thờ phượng này không phải là không có đối tượng. Sự thờ phượng này không phải là một sự tìm kiếm sự giải phóng cho cuộc đời, hay là tìm sự tốt hơn, thi hành làm công việc thiện để mà có ích lợi cho tha nhân. Đó không phải là vấn đề thờ phượng hay là kết quả của đời sống. Ở đây có một mục đích là đời sống và tất cả những công việc của đời sống đó nối kết với một đối tượng và một đối tượng mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Và cái căn bản của tất cả đó là sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm tất cả mọi điều để được Chúa nói rằng được lắm, để được Chúa vừa lòng và được Chúa chấp thuận, vừa làm cho Chúa sáng danh. Cho nên đời sống này mình có thể nói là đời sống cho đối tượng là một đấng mà thôi, đó là chính Chúa. Không sống cho ai khác, không có một lý do nào khác, không có một thứ tự ưu tiên gì khác hơn, hay là không có một cái sự đo lường nào cao hơn, là chính Chúa. thì nên ở đây nó là khi anh em đã đặt căn bản đời sống trên sự thương xót của Chúa, thì anh em sẽ bước vào trong một cái chỗ đáp ứng với ân sủng của sự cứu rỗi đó, trong sự thương xót của Chúa và sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Và ông nói thêm một chữ nữa, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chữ phải lẽ này là chữ dịch rất đúng, tại vì cái trong chữ đó thì chữ gốc là chữ mà mình ra cái chữ logic ở trong tiếng Anh, nghĩa là đây là một sự nối kết phải lẽ, không có cái gì khác hơn được. Đây là cái chuyện đương nhiên, đây là điều phải làm, đây là chuyện tự nhiên, đây là kết quả phải có. Ông muốn trở lại với lại cái căn bản đó là khởi anh em, tôi muốn anh em nhìn vào trong căn bản của đời sống của mình, thiết lập trong đời sống của mình, và cái căn bản đó là sự thương xót của Chúa. Và sau khi anh em hiểu sự thương xót của Chúa thì anh em phải làm gì? Thì câu trả lời là thì anh em phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh em sống cho Chúa trọn vẹn, anh em sống với thứ tự riêng cho Chúa, anh em dâng trọn mọi khía cạnh của cuộc đời của mình cho Chúa. Và ông kết luận thêm, ông nói đó là chuyện đương nhiên, đó là cái chuyện phải lẽ, không làm không được, nghĩa là không có cách nào mà không làm những điều này. Tại vì đây là cái chuyện đương nhiên của những người tin Chúa, đương nhiên của những người sống trên căn bản thương xót của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu không có những điều này thì nó là một sự gãy đổ rất lớn. Nếu mà không có một cái lẽ sống để sống cho Chúa, dâng trọn cho Chúa, thờ phượng Chúa, cuộc đời của mình hầu việc Chúa, biệt riêng cho Chúa với mục đích là cho Chúa được đẹp lòng và chỉ một mình Chúa mà thôi. Nếu không có những điều đó là những giá trị điều khiển trên đời sống của mình, thì ông hỏi là như vậy thì hiểu làm sao về sự thương xót của Chúa? Nếu mà hiểu sự thương xót của Chúa lớn như vậy, lúc nãy mình ôn lại những điều rất lớn ở trong cái sự thương xót của Chúa, không phải chỉ là cái cảm xúc mà thôi, mà nếu mà hiểu biết về sự ân sủng đó, mà cuối cùng nói là như vậy vì ân sủng đó con hiểu, cho nên mỗi tuần con sẽ để ra 2 tiếng đồng hồ thôi đến thờ phượng Chúa, còn sau đó tất cả mọi điều khác là của con, hay là con chỉ dâng bao nhiêu tiền đó, còn tất cả là tiền của con, hay là con chỉ dành một ít thời giờ đó, tất cả mọi khác là của con. Nghĩa là những điều đó nó hoàn toàn mâu thuẫn với lại sự hiểu biết và sự thương xót của Chúa. Và ông nói là cái sự thờ phượng phải lẽ của anh em, đây là điều duy nhất mà anh em có thể làm, và đây là điều duy nhất hữu lý và chứng minh rằng anh em thực sự hiểu biết sự thương xót của Chúa, đó là anh em thi hành được cái đời sống với một cái khía cạnh sống trong sự thương xót của Chúa và sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Cho nên cái sự kêu gọi lớn một lần nữa cho chúng ta được trở lại đó là: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta không thể quên chữ vậy, tức là có cái sự nối kết đời sống của người tín đồ, đời sống của người tín đồ Cơ Đốc có căn bản, có giá trị, nó không có trôi dạt như bèo trên nước, nó được xây dựng trên mỗi căn bản lớn, một cái nền tảng lớn, một nền tảng lớn đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Tất cả công việc Chúa làm, tất cả chương trình của Chúa được thi hành, thiết lập trong lịch sử cũng như trong sự chọn lựa của sự cứu rỗi cá nhân, trong sự bày tỏ về Chúa Giêsu, tất cả mọi điều đó là bày tỏ ra sự thương xót của Chúa. Hiểu điều đó rồi và hiểu rằng sự thương xót của Chúa ban cho mình và sống động trong mình, thì chỉ có một cách duy nhất có thể sống, đó là sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Thì sẽ tới phần sống trong sự đam mê về Chúa và sống để thực hiện ý muốn của Chúa. Và hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ trong chữ vậy và chữ thương xót và chữ phải lẽ. Tôi muốn anh chị em chú ý tới cái chữ phải lẽ. Đời sống của chúng ta hiện tại có phải lẽ với sự thương xót của Chúa không? Cái sự hiểu biết của chúng ta có phải lẽ với những lẽ đạo mà Chúa đã bày tỏ về sự thương xót của Chúa như thế nào? Và nếu chúng ta thấy đời sống của mình đang bước đi theo cái chiều hướng phải lẽ, đúng theo sự thương xót của Chúa, thì chúng ta vui mừng ca ngợi Chúa vì biết rằng đó là bày tỏ một lần nữa sự thương xót càng thêm của Chúa trong đời sống của mình. Và nếu không phải lẽ, chúng ta phải đón nhận ơn thương xót của sự tha thứ, của sự chữa lành, của sự sửa lại sự sai trật đó để bước đi trong sự phải lẽ đúng theo như lời của Chúa. Chúng ta có sống phải lẽ đối với sự thương xót của Chúa hay không?
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày ngày qua ngày, đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tâm hồn.